Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các đại sứ đến trình quốc thư.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.
Cả nước ghi nhận 5.616 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong một tuần.
Triều Tiên cho phép người nước ngoài nhập cảnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 26 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đại sứ Bulgaria, đại sứ Liên minh châu Âu đến trình quốc thư bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, nhất là trong thời điểm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Bulgaria. Chủ tịch nước tin tưởng nhiệm kỳ của ngài đại sứ sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới.
Chúc mừng ngài Julien Guerrier được bổ nhiệm làm đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu-EU tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ Việt Nam-EU đang phát triển năng động và đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch nước khẳng định các bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ngài đại sứ để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU.
Trong một khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Tổng thống Lula da Silva. Hai bên bày tỏ sự vui mừng, trân trọng và chúc mừng những thành tựu phát triển của nhau, nhất trí đánh giá quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực và ngày càng hiệu quả thực chất, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, quốc hội, kinh tế thương mại, quốc phòng an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục. Hai bên hài lòng với việc kim ngạch thương mại duy trì tăng trưởng đều đặn với kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt gần 6,8 tỷ đô la Mỹ và 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vị trí của Brazil là đối tác thương mại số 1 và giàu tiềm năng của Việt Nam tại Mỹ Latin.
Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil đã thông qua thông cáo chung chuyến thăm cùng chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, quốc phòng, ngoại giao, nông nghiệp, đồng thời tổ chức họp báo chung thông báo kết quả hội đàm tới đông đảo báo chí Việt Nam Brazil quốc tế trước sự chứng kiến của quan chức hai nước. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Brazil Việt Nam và các nghị sĩ thành viên. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã dự lễ khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người Việt Nam và tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự tọa đàm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Bộ Ngoại giao Brazil.
Chiều ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương tại Phủ Thủ tướng Bulgaria ở thủ đô Sofia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. Trong không khí hữu nghị thân tình, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng với ý chí, nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Việt Nam Bulgaria sẽ không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.
Chiều cùng ngày, phát biểu chính sách quan trọng trước các học giả, giáo sư, giảng viên và đông đảo sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc tế và Quốc gia Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các bộ ngành liên quan của hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác chuyên ngành trong các lĩnh vực mới hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dự diễn đàn chính sách pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Bulgaria.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay ngày 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Thông tin dự báo mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày hôm nay sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tiếp theo. Đây là thông tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Bộ Y tế ngày 26 tháng 9 cho biết, thống kê tổng hợp tuần qua, cả nước ghi nhận 5.616 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong. So với tuần trước, số ca mắc tăng 1,7%, trong đó số nhập viện là 4.249, so với tuần trước, số nhập viện tăng 2,1%. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 87.719 trường hợp mắc, 24 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 59%, tử vong giảm 88 trường hợp. Tại Hà Nội, chỉ trong một tuần, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 2.400 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.
Trước tình hình dịch đau mắt đỏ đang hoành hành ở nhiều địa phương trên cả nước, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ. Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các thuốc điều trị đau mắt đỏ và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện, đặc biệt là lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.
Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới. Đại diện Phòng Quản lý Người lái và Phương tiện, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo ước tính, số lượng giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 là khoảng 22 triệu giấy phép, trong đó 100% là bằng lái xe mô tô. Về lộ trình cấp đổi cho 22 giấy phép lái xe này, Phòng Quản lý Người lái và Phương tiện cho biết, khi dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình chi tiết.
Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, kết thúc 4 ngày đấu giá, tổng số biển đã đưa ra đấu giá là 95 biển. Tổng số tiền chúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Hiện tại đã có 7 người nộp tiền chúng đấu giá biển số ô tô với số tiền gần 11 tỷ đồng. Theo quy định của luật dân sự, luật đấu giá tài sản, nghị quyết số 73, nghị quyết số 39 của chính phủ về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá. Đồng thời, cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc là 40 triệu đồng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo Financial Times, hầu hết dầu xuất khẩu của Nga đã thoát được chính sách áp giá trần của nhóm các nước G7. Cụ thể, trong tháng 8, gần 3/4 số lượng dầu thô xuất khẩu qua đường biển của Nga được vận chuyển bằng các tàu không sử dụng bảo hiểm phương Tây, tăng đáng kể so với mức 50% hồi tháng 3. Điều này giúp Nga có thể bán được dầu ở mức gần hơn với giá thị trường quốc tế và tránh được mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng mà các nước G7 áp đặt.
Bộ trưởng Thương mại Indonesia thông báo nước này đã ban hành quy định cấm các nền tảng truyền thông xã hội giao dịch và thanh toán trực tiếp. Quy định này được đưa ra sau khi các nền tảng thương mại xã hội như là TikTok Shop làm giảm mạnh hoạt động sản xuất và bán hàng của các thị trường truyền thống. Các nền tảng truyền thống xã hội chỉ được phép quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng bị cấm làm nền tảng cho các giao dịch thương mại và hoạt động giao dịch và thanh toán trực tiếp.
Triều Tiên đã cho phép người nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 và những người nhập cảnh Triều Tiên sẽ phải cách ly trong 2 ngày. Vào cuối tháng 8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết công dân Triều Tiên ở nước ngoài sẽ được phép trở về nước sau một tuần cách ly khi Bình Nhưỡng nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới.
Công ty OpenAI, nhà phát triển công cụ trò chuyện ChatGPT, đã bổ sung tính năng thoại và nhận diện hình ảnh cho nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh AI. Thông báo của OpenAI nêu rõ những tính năng trên sẽ được bổ sung vào các phiên bản trả phí của dịch vụ ChatGPT. Theo đó, cho phép người dùng nói chuyện với AI và thậm chí chỉ cho AI xem những gì họ đang nói đến. OpenAI cho biết, giọng nói và hình ảnh mở ra cho bạn nhiều hướng ứng dụng ChatGPT trong cuộc sống.
Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 với tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah al-Sisi đang là ứng viên hàng đầu. Ông Abdel Fattah al-Sisi, 68 tuổi, có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, đồng thời kéo dài thời gian tại vị ít nhất đến năm 2030. Dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 và kết quả cuối cùng sẽ được công bố chậm nhất là vào ngày 16 tháng 1. Các nhà phân tích cho rằng tổng thống Sisi đã xây dựng được lực lượng an ninh trở nên hùng mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng kinh tế.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết đóng góp 150 triệu đô la Mỹ vào quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế để chống đói nghèo và biến đổi khí hậu tại vùng nông thôn và các nước đang phát triển. Ngoài Pháp, Na Uy cũng cam kết hỗ trợ 90 triệu đô la Mỹ cho quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế. Quỹ này là một cơ quan của Liên hợp quốc có trụ sở tại Italia, hiện đang hoạt động nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói tại vùng nông thôn ở các nước đang phát triển. Tổ chức này kêu gọi các chính phủ tăng gấp đôi nguồn tài trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quỹ này đạt được mục tiêu tài trợ là 2 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, ông Tư Sự, một lão nông ở ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, đã ra sức bảo vệ các loài chim trời khi về vườn nhà mình trú ngụ.
đất lành, chim đậu. Đến nay, vườn cò nhà ông là nơi trú ngụ sinh sản cho hàng chục ngàn cá thể chim, qua đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cho tỉnh Cà Mau. Ông tự sự không còn nữa, nhưng việc xúc tép nuôi cò vẫn đang được gia đình tiếp nối thực hiện. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Hơn 20 năm trước, không thể lý giải được từ đâu nhiều đàn cò trắng đã chọn vườn tràm làm nơi trú ngụ, sinh sản. Ông tư sự xem đây như lộc của trời mà dày công xúc tép nuôi cò. Dần dà, không chỉ cò trắng mà nhiều loài chim lạ khác cũng lũ lượt kéo nhau theo về trú ngụ. Giờ đây, ông tư sự đã không còn. Nhưng tình yêu với thiên nhiên hoang dã vẫn được anh Trương Minh Thắng tiếp bước cha mình để bảo vệ, giữ gìn và tiếp tục mở rộng. Đến nay, vườn cò tư sự đang kêu mang gần 100.000 cá thể với hơn 20 loài chim, cò. Trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ. Anh chia sẻ.
Là cái cơ duyên thôi. Lúc đầu thì mình cho rằng là mình chỉ cho cò về ở nơi trú ngụ thôi. Nhưng mà dần dần á, là mình trồng cây che lên thì á, chim cò bắt đầu nó về. Nó về từ từ mình mới nhân rộng thêm. Lúc đầu chỗ 1.4 hectare đây. Rồi là mới mở rộng dần lên 3-4 hectare. Như tới thời điểm bữa nay là 10 hectare là cho cò nó trú ngụ sinh sản tại vườn đó.
Để có thêm điều kiện bảo tồn đàn cò được tốt hơn, gia đình anh Thắng đang ra sức phát triển thêm mô hình du lịch sinh thái. Cũng từ mô hình này đã giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương như chị Nguyễn Thu Phương, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình. Qua đó, cùng góp phần gìn giữ tài sản chung hết sức quý giá này.
Rất tự hào về cái quê hương mình mà có được một cái điểm du lịch như thế. Mong muốn là bà con lên đây là không có nên là săn bắt để mà những cái loại chim đây để mà mình bảo tồn nó càng ngày càng nhiều hơn.
Theo ông Nguyễn Phi Thoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, cùng với vườn cò tư sự, ngành chức năng địa phương hiện đang tăng cường quảng bá và xây dựng thêm các sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách gần xa khi đến với vùng đất Thới Bình, Cà Mau.
Hiện nay đối với góc độ địa phương thì trong thời gian tới đó, thứ nhất là để phát triển vườn cò thì định hướng cho người dân, nhất là không có săn bắt chim trong vườn cò để bảo tồn, để phát triển du lịch. Và bên cạnh đó thì ngoài cái đó thì Ủy ban nhân xã sẽ kêu gọi nhà đầu tư, thứ nhất là công ty lữ hành, công ty du lịch xây dựng các cái tour du lịch để du khách đến tham quan.
Vườn cò tư sự chỉ cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 40 km, đang là điểm nhấn trong công tác phát triển du lịch xanh mà tỉnh Cà Mau đang hướng tới. Tới đây, du khách tạm rời xa sự ồn ào náo nhiệt phố thị, hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, vùng đất Thới Bình.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.